Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 15 tháng 2, thứ Bảy, trong tuần thứ năm của thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 8 câu 1 đến câu 10. Trong những ngày ấy, có rất đông dân chúng và họ không có gì ăn, nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạy lòng thương dân chúng vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhịn đói mà về, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến. Các môn đệ thương người: Ở đây trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? Vì hỏi các ông: Anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp: Có 7 chiếc. Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời tạ ơn và bẻ ra, trao cho các môn đệ, để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho dân chúng. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa. Dân chúng đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa, 7 giỏ. Số người ăn độ chừng 4.000 người. Người giải tán họ. Lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Dalmatia. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta dừng lại ở một từ ngữ rất đặc biệt trong trích đoạn tin mừng hôm nay theo Thánh Marco. Khi thấy đám đông dân chúng, những con người đã theo Chúa để nghe Chúa giảng dạy, mà nay họ đói không có gì ăn, thì Đức Giêsu chạy lòng thương dân chúng. Chạy lòng thương là một từ ngữ rất đặc biệt, lột tả phẩm tính của Thiên Chúa. Thiên Chúa của chúng ta là đấng luôn chạy lòng thương. Ngài chạy lòng thương đám đông, Ngài chạy lòng thương từng con người nhỏ bé, Ngài chạy lòng thương những ai đang đói khát, đau khổ, bệnh tật, Ngài chạy lòng thương những ai đang thất vọng, ê chề. Tắt một lời, không ai và Thiên Chúa không chạy lòng thương đến họ, chỉ có điều họ có nhận ra mình đang được xót thương và có nhận ra rằng mình cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa hay không. Thiên Chúa vẫn chạy lòng thương trên tất cả chúng ta, từng người một. Trong hành trình đức tin đời mình, chúng ta cảm nhận sâu xa Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào. Ngài không chỉ bẻ tấm bánh là chính cuộc đời của Ngài để nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày trong bàn tiệc của lời và bàn tiệc thánh thể. Ngài còn ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta ơn tha thứ, ban cho chúng ta ơn chữa lành. Ngài đồng hành như một vị khách bên cuộc đời, âm thầm hiện diện trong những bữa ăn, thầm lặng lắng nghe những nỗi lòng của chúng ta tâm sự, ở bên chúng ta mỗi khi chúng ta xao xuyến, lắng lo. Ngài ở giữa những con người đang gặp khó khăn, đang gặp thương tổn để chữa lành. Ngài ở giữa những con người đang bất hòa để giao hòa họ với nhau. Ngài ở giữa những con người đang gặp bế tắc để trở thành đường đi, lối bước cho họ. Ngài ở giữa những tâm hồn thất vọng để nâng họ dậy, giúp họ tiến bước, bởi vì đường về vương quốc còn xa. Là Kitô hữu, chúng ta cần phải cảm nhận Thiên Chúa chạy lòng thương chính mảnh đời đầy thương tổn của mình. Và một khi được Thiên Chúa chạy lòng thương, chúng ta cũng được mời gọi để biết chạy lòng thương nhau, để chúng ta biết mở rộng trái tim mình mà rung động, mà thổn thức trước nỗi đau, trước nỗi khốn cùng, trước nhu cầu của tha nhân.
Thế giới chúng ta đang sống vốn vẫn bị kêu ca là một thế giới vô cảm, thế giới của những con người có thể bước qua cuộc đời của nhau, thế giới của những con người nhiều khi sống trong một mái nhà, nhưng chẳng ngửi được mùi mồ hôi, chẳng cảm được nỗi đau của những người thân cận. Thế giới của những kẻ gần bên nhau mà dường như xa lạ, và đổi lấy một thế giới ảo bên ngoài, nối kết những cây cầu xa tít tắp nửa vòng trái đất. Nhưng những người thân cận lại trở nên xa lạ trong tâm hồn của mình. Cần phải học nơi Đức Giêsu để chạy lòng thương. Chạy lòng thương trước hết là người thân cận, là cha mẹ, là vợ chồng, là anh em, là con cái, rồi mở rộng ra những mối tương quan bạn hữu, đồng nghiệp và tất cả những ai ta gặp gỡ trong cuộc đời này. Xin cho một trái tim chạy lòng của Thiên Chúa cũng thổn thức nơi những trái tim nhỏ bé của chúng ta, để chúng ta không sống đức tin như một thứ lý thuyết, nhưng một đức tin được biểu hiện bằng hành động yêu thương, hành động chạy lòng trước anh chị em của mình. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chạy lòng thương đám đông dân chúng. Chúa chạy lòng thương mỗi chúng con. Xin dạy chúng con cũng hãy biết chạy lòng yêu thương nhau, nhất là khi chúng con đứng trước những người yếu đuối, những người đau khổ, những người nghèo đói, những người tội lỗi. Amen.
Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, đắp đắp nhân loại với bao phận người. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã cứu sạch vết nhơ cháu con em và đứng tôi con chiều. Nên Giêsu bởi trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi trần gian có tan đi lầm than. Ôi Giêsu, một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến, chạy lòng thương ai đến ném vào trái tim nàng. Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương những ai không nhà, sống trong lưu đày.
Chạy lòng thương, Chúa đã chạy lòng xót thương, Chúa đã chạy lòng xót thương những ai đêm ngày sống trong tơ hào.
Nên về với trái tim mở ra, Chúa xót thương vui an, nên gánh tôi chân ta có tan đi lấp nhoáng. Ôi Giêsu, một vầng tim thương mến, một tình yêu dâng hiến.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, giáo triều Roma trở lại thói quen tính tầm trung. Từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 3 tới đây, Tòa Thánh trở lại thói quen tính tâm trung mùa chay với sự tham dự của Đức Thánh Cha và các vị trong giáo triều Roma, chiếu theo lịch trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong tháng 3 và tháng 4 tới đây, vừa được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 12 tháng 2 vừa qua. Cuộc tĩnh tâm bắt đầu lúc 5 giờ chiều, Chủ nhật thứ nhất mùa chay ngày 9 tháng 3 tại Đại Thính Đường Phaolô thứ 6 và kết thúc lúc 9 giờ sáng thứ 6 cũng tại đây. Thói quen này bị gián đoạn bắt đầu giữa năm 2021 và năm 2022 vì đại dịch COVID-19, và sau đó được tiếp tục nhưng dưới hình thức riêng, mỗi người tự dành thời giờ để tĩnh tâm một mình. Trước đó, từ năm 2013 là năm đầu tiên sau khi được bầu chọn làm giáo hoàng, cho đến năm 2020, Đức Thánh Cha và giáo triều Roma tĩnh tâm tại nhà thờ Chí Thánh ở thị trấn Aricia, cách Roma khoảng 30 cây số về hướng nam. Sáng Chủ nhật, mùng 9 tháng 3 tới đây, lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Thánh Phêrô nhân ngày năm thánh dành cho giới thiện nguyện, và sau đó, Chủ nhật, ngày 6 tháng 4, Ngài sẽ cử hành thánh lễ cũng vào lúc 10 giờ 30 sáng tại quảng trường này, nhân ngày năm thánh dành cho các bệnh nhân và giới y tế.
Kinh Tổng giáo phận Hà Nội, quý thầy khoa tu đức và triết học hành hương nhà thờ Búc Đông. Sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 2 vừa qua, quý thầy phân khoa tu đức và triết học thuộc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cơ sở Hoàng Nguyên, đã đi bộ hành hương đến nhà thờ giáo xứ Búc Đông với quãng đường khoảng 7 km. Đúng 7 giờ, quý thầy tập trung trước tượng đài Thánh Giuse để cầu xin cho chuyến hành hương được diễn ra tốt đẹp. Đồng hành cùng đoàn có cha phó giám đốc Giuse Nguyễn Văn Diễm, quý cha, quý nữ tu và bà con giáo xứ Hoàng Nguyên. Trước đó, cha phó giám đốc nhắn nhủ với quý thầy: tất cả chúng ta là những người lữ hành trên trần gian này, chúng ta hành hương để tiến về nhà cha trên trời, là đích điểm của cuộc đời. Khi hành hương, quý thầy có thể đọc kinh và cầu nguyện cho các giáo xứ mà chúng ta đi qua. Với tinh thần, lòng bừng cháy, chân bước nhanh, đoàn hành hương đã vượt qua chặng đường dài hơn 7 km đường bộ để đến với giáo xứ Búc Đông. Điểm đến đầu tiên là đền Thánh Giuse. Nơi đây đoàn hành hương được lắng nghe cha An Tôn Nguyễn Văn Đồng, phó xứ Búc Đông, chia sẻ về mảnh đất linh thiêng gắn liền với gương mẫu của Thánh cả Giuse. Tiếp đó, đoàn đến thăm cộng đoàn Mến Thánh Giá Búc Đông, nơi Thánh tử đạo Gioan Theophan Venat, cha Ven, đã ẩn náu thời vua Tử Đức Bách Hại Đạo năm 1858. Điểm dừng chân cuối cùng là nhà thờ giáo xứ Búc Đông, ngôi nhà thờ cổ kính đã có lịch sử hơn 100 năm tuổi. Thánh lễ hành hương diễn ra vào lúc 10 giờ 30 do cha phó giám đốc Giuse chủ tế. Hiệp dân trong thánh lễ có cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh, chính xứ Búc Đông, quý cha trong đại chủng viện, quý nữ tu và cộng đoàn dân Chúa. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha linh hướng Thomas Vũ Quang Trung dòng tên giúp cộng đoàn hiểu thêm về năm thánh. Đồng thời ngài mời gọi mỗi người hãy luôn biết đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Giêsu, đấng đã đến để cứu chuộc nhân loại. Bởi lẽ xã hội chúng ta đang sống đầy rẫy những hận thù, chia rẽ và đau khổ. Vì thế chúng ta hãy cậy trông và tín thác vào Chúa Giêsu là niềm hy vọng của thế giới. Thánh lễ hành hương kết thúc trong niềm tri ân và tạ ơn Chúa. Đồng thời hy vọng qua chuyến hành hương này, quý thầy luôn biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, đấng đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta nhờ thánh thần mà người ban cho chúng ta.
Kinh Yangon, Myanmar. Đức Hồng Y Chaco kêu gọi hòa bình và hòa giải tại Myanmar. Hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 2 vừa qua, một cuộc hành hương năm thánh đã tiến hành tại đền Thánh Đức Mẹ ở Liao Belin, thuộc miền Bago, nhân dịp lễ Đức Mẹ Lộ Đức, với sự tham dự của hơn 3.000 tín hữu để biểu lộ niềm hy vọng hòa bình, cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ. Trong số những người tham dự cuộc hành hương, đứng đầu là Đức Hồng Y Trác Mân Bồ, Tổng giám mục giáo phận Giàn Gòn, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân. Ngoài ra, cũng có một số tín hữu Phật giáo, Hồi giáo và Ấn giáo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Ivo, một tu sĩ thuộc dòng Đông Bosco, nhấn mạnh vai trò của Đức Mẹ Maria là ngọn hải đăng của hòa bình, hòa giải, tha thứ trong thời kỳ hỗn loạn. Ngài so sánh hành trình của Mẹ Maria và những cơ cực của những người tản cư nội địa ở Myanmar để khích lệ các tín hữu hiện diện hãy nỗ lực tìm kiếm hòa bình giữa những nghịch cảnh. Đức Hồng Y cũng nêu bật gương của Mẹ Maria đón nhận Thánh Ý Chúa trong sự tín thác mặc dù sống giữa những bất bình. Đức Hồng Y ví sự kiên trì của Đức Mẹ với sự kiên trì của các bà mẹ trong các trại tản cư ở Myanmar, bồng bế con trong những hoàn cảnh nguy hiểm và không chắc chắn. Đức Hồng Y nói, nơi mỗi bà mẹ trong các trại ấy, chúng ta thấy khuôn mặt lo âu của Mẹ Maria trên đường tới Bethlehem. Lòng can đảm của các bà mẹ ấy nhắc nhở chúng ta rằng, hòa bình không phải là vắng bóng nghịch cảnh, nhưng là sự hiện diện của Thiên Chúa trong chúng ta. Đức Hồng Y tổng giáo mục tổng giáo phận Giang Gòn cũng nhấn mạnh sứ điệp hòa giải đại đồng trong cuộc viếng thăm của Mẹ Maria nơi bản chị họ Elizabeth và kêu gọi sự hiệp nhất vượt thắng những chia rẽ về chính trị, văn hóa và tôn giáo. Ngài nhắc đến cuộc tị nạn của gia đình thánh sang Ai Cập và kêu gọi các tín hữu cảm thương đối với những gia đình phải trốn chạy, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần xây dựng những cây cầu thay vì những bức tường. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Ivo nói về vai trò của Mẹ Maria trong việc tha thứ và nhắc lại sự hiện diện của Mẹ dưới chân thập giá. Ngài so sánh sự im lặng chịu đau khổ của Đức Mẹ với những sầu muộn của các bà mẹ mất con vì bạo lực và nói rằng, giống như Mẹ Maria, những bà mẹ ấy tìm được sức mạnh để tiếp tục, để tha thứ và trở nên những người tranh vực hòa bình và hòa giải. Trong phần kết luận, Đức Hồng Ivo mời gọi các tín hữu hãy vun trồng an bình nội tâm, tìm kiếm hòa giải và thực hành tha thứ trong đời sống thường nhật. Đồng thời, ngài khuyến khích những hành động cụ thể để giúp đỡ các gia đình tản cư, dấn thân đối thoại liên tôn và bênh vực công lý và hòa bình. Đức Hồng Y nói, trong khi cử hành năm thánh hy vọng này, chúng ta hãy canh tâm quyết tâm sống an bình và trong phẩm giá. Ước gì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, giúp tất cả chúng ta kiến tạo hòa bình và hòa hợp trên thế giới và đặc biệt tại Myanmar này.
Tin giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, tĩnh tâm và hành hương năm thánh của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Sáng ngày 11 tháng 2, nhằm lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày quốc tế bệnh nhân, tại giáo xứ Thanh Sơn, giáo hạt Cao Bằng, linh mục đoàn giáo phận Lạng Sơn đã quy tụ đông đủ trong ngày tĩnh tâm để gặp gỡ đầu xuân Ất Tỵ và hành hương năm thánh. Kế đó lúc 10:30, thánh lễ được bắt đầu do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ với Đức cha Giuse có phái đoàn từ giáo phận San Jose, Hoa Kỳ, gồm Đức cha Oscar Cantu, giám mục San Jose, linh mục tổng đại diện và 11 linh mục Việt Nam trong giáo phận của ngài. Mở đầu thánh lễ, Đức cha chủ tế Giuse Châu Ngọc Tri đã mời gọi cộng đoàn dân Chúa ý thức và chạy đến với Chúa qua Mẹ Lộ Đức để được chữa lành. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Oscar ngỏ lời cùng cộng đoàn, hãy hy vọng đặt hy vọng vào Đức Kitô, như xưa trong tiệc cưới Cana, mẹ đã tin tưởng. Dù là ai và ở nơi nào, Đức Kitô vẫn là một và vẫn yêu thương nâng đỡ mọi người. Trước khi kết thúc thánh lễ và lãnh nhận ơn toàn xá trong năm thánh, Đức giám mục giáo phận đã công bố, sắp xếp và thay đổi một số nhân sự mới trong giáo phận.
In Jerusalem, tổng đại diện dòng Francisco tại thánh địa lo lắng về cuộc đình chiến. Tổng đại diện dòng Francisco tại thánh địa, cha Ibrahim Fantas, người Ai Cập, tỏ ra bi quan và lo lắng vì cuộc đình chiến giữa Israel và Hamas lâm nguy và có thể diễn ra cuộc chiến tranh mới tại Gaza và miền bờ Tây. Tuyên bố với hãng tin Asia News, chuyến đi ngày 12 tháng 2 vừa qua, cha Fantas nói, cuộc đình chiến đã mang lại một chút hy vọng trong dân chúng, nhưng nay họ đang mất mọi sự. Tất cả người Israel cũng như Palestine đang lo lắng về những gì có thể xảy ra vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 2 này, lúc giữa trưa giờ địa phương là hạn chót do Israel ấn định để Hamas trả tự do cho các con tin vì không ai biết thực sự sẽ như thế nào. Cha Fantas nhấn mạnh rằng có những đe dọa từ mọi phía và đây là lúc rất căng thẳng. Sự chờ đợi lên tới cao độ,
và có một bầu không khí khó chịu. Có nguy cơ cụ thể là chiến tranh có thể tái diễn, dân chúng không thể chịu nổi nữa, thực là một điều kinh khủng. Không những tại Gaza, nhưng cả tại miền bờ Tây có rất nhiều vấn đề, hàng ngàn người không còn nhà cửa, một thực tại thê thảm. Mọi người cầu mong rằng chiến tranh Gaza không trở lại nữa, và mong chiến tranh chấm dứt ở miền bờ Tây, nơi đang diễn ra các cuộc hành quân liên tục của Israel và những vụ bạo lực. Vị đại diện dòng Francisco tại Thánh Địa nói thêm rằng, tôi sống ở Thánh Địa từ 36 năm nay và chưa bao giờ tôi thấy một tình trạng tương tự. Tôi đã sống cuộc cách mạng gạch đá đầu tiên, rồi cuộc cách mạng thứ hai và cuộc bao vây đền thờ Giáng sinh, nhưng chưa hề thấy tình trạng như hiện nay. Theo cha Fantas, để làm dịu bớt căng thẳng, không những cộng đồng quốc tế, nhưng nhất là nước Mỹ, phải tìm ra một lối thoát. Và giải pháp duy nhất cho vấn đề này là hai quốc gia cho hai dân tộc. Trong khi đó, các hoạt động ngoại giao đã và đang diễn ra. Ai Cập tuyên bố cổ bỏ tái thiết nhìn Gaza mà không phải di tản dân chúng đi nơi khác như Tổng thống Trump đề nghị. Còn Israel thì động viên các lính chuẩn bị để chuẩn bị cho cuộc chiến tại Gaza có thể tái diễn nếu Hamas không tôn trọng hạt kỳ để trả tự do cho các con tin.
Tin giáo phận Mỹ Tho, thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân tại giáo phận Mỹ Tho. Vào lúc 9 giờ ngày 11 tháng 2 vừa qua, nhằm lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã dâng thánh lễ tại nhà thờ chánh tòa Mỹ Tho để cầu nguyện cho các bệnh nhân ngày thế giới bệnh nhân. Trước khi cử hành thánh lễ, cha Giacobbe Hà Văn Xuân, cha sở giáo xứ chánh tòa cùng hai cha phó đã ban bí tích giải tội tại chỗ ngồi cho những bệnh nhân và người cao tuổi. Sau bài giảng lễ, Đức cha Phêrô và quý cha đã cử hành nghi thức sức dầu cho các bệnh nhân và người cao tuổi. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính, sau đó ngài ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ 20 cùng ngày, Đức cha Phêrô đã ân cần trao tặng những phần quà cho quý nữ tu cao niên và những người già ngồi xe lăn. Cũng vậy, quý cha và ban mục vụ giáo xứ đã lần lượt trao quà cho các bệnh nhân khác. Cầu mong ơn Chúa, nhờ sự chuyển cầu của mẹ Maria ban nguồn ân lành hồn xác xuống trên các bệnh nhân và người cao tuổi, để mọi người được sống trong an vui hạnh phúc.
Tiếp tục. chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên kẻ ca, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên niềm tin, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên kẻ ca, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và băng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục bàn về chủ đề tự do. Lần trước, chúng ta đã nói về sự bám víu và điều kiện hóa. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về bám víu đưa đến lệch lạc và chủ quan như thế nào.
Hãy thăm lên người ta, hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và băng đêm từ lâu.
Khi bị lệ thuộc hay bám víu vào người, vật hay sự việc, chúng ta thường nhìn chúng không như nó là, hay như bản chất thực thụ của nó, của chúng, nhưng như những gì chúng ta nghĩ về chúng, về họ. Chúng ta thường nhìn mọi sự qua năng tính của cái tôi, qua quan điểm riêng đã hình thành theo thời gian và nhiều yếu tố, như kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ, quan điểm tình cảm, yêu, ghét, thích, không thích, tầm quan trọng của chúng đối với bản thân, sự đe dọa của người, của sự việc trên sự an toàn bản thân, trên nhu cầu của chúng ta, xu hướng hay giá trị mà chúng ta đặt cho chúng, ước mơ, hoài bão riêng, giáo dục và bầu khí đã nhận được, kinh nghiệm về đời sống, tình cảm, nghề nghiệp, vân vân. Nói chung, mức độ bám víu của chúng ta quyết định về cách chúng ta nhìn hay nhận thức về những đối tượng chúng ta đeo bám đó. Ngoài ra, mức độ bám víu còn quyết định mức độ hiểu hay ngăn cản chúng ta hiểu chúng một cách trọn vẹn hoặc hiểu theo xu hướng, theo màu sắc nào, vân vân. Với sự ham muốn và bám víu thái quá, con người dễ trở nên lệch lạc, hư, xấu, bất trị, như lời Lão Tử đã nhận định. Con người tư lợi càng nhiều thì tư dục càng nảy sinh. Mà để thỏa mãn tư dục, tất sinh trí dạo, lừa lọc, phản phúc, mất cả thân danh. Càng nhiều ham muốn, ham danh, ham lợi, ham quyền, vân vân. Con người thường hóa ra trí xảo, có tinh thần hiếu thắng ganh đua, dần hóa ra khó trị.
Chưa gặp mọi người. Hôm qua rồi đến đâu rồi? thương trong bát quốc dư đầy, nhân gian được song thành tươi, cuộc đời ôi quá đẹp tươi, tâm tình nhân thế ôi tuyệt vời.
Tính tranh đua hơn kém vì danh lợi có thể trỗi dậy nơi mỗi người và lấn áp thiện ý, khiến con người chạy theo ham muốn, mong thỏa mãn khát vọng, làm mờ đục tâm trí, không phân biệt thiện ác, vân vân. Ác được sinh tại tâm, hình thành do dục vọng và thường tìm thủ đoạn để chiếm đoạt cho được. Đeo bám làm chúng ta trở nên chủ quan, nghĩa là chúng ta không sống thật, nhưng là sống theo óc mình tưởng nghĩ, một cách nào đó, chúng ta cũng là những người khiếm thính, khiếm thị, khả năng nghe, nhìn của chúng ta dễ bị lệch lạc. Người bám víu có thể trở nên đuôi điếc, không những đối với những đối tượng bám víu, nhưng còn đối với bản thân và những gì trong thế giới bên ngoài nữa. Vì những cặp kiến của sự chủ quan mà chúng ta mang vào sẽ chi phối cuộc sống của mình trong những lĩnh vực khác. Chúng ta biết gì, thấy gì đều qua đôi kiến ấy. Bám víu và lệch lạc thường song hành và được thể hiện cách rõ nét qua cái nhìn yêu ghét, thiện cảm hay ác cảm. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Dân gian thật rất chí lý, rất tâm lý và chính xác khi nhận định như thế. Nguy hiểm hơn nữa, hậu quả của cái nhìn lệch lạc, chủ quan sẽ ảnh hưởng trên toàn bộ cuộc sống của mình, trên cảm xúc, cách ứng xử, các mối quan hệ và trên cái nhìn của chúng ta về sự việc và con người. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về phần cuối của đề tài này, bám víu đưa đến nô lệ và xáo động. Một nói với giới trẻ lần này xin kết thúc nơi đây. Thân mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Với Chúa, con đi vào đời, trần gian ngập tràn gian khó, thì con đây cũng không sợ chi. Vì có Chúa bước đi cùng con, trần gian gian nan hay lòng người em sống lại nuôi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên. Với Chúa ta đi vào đời, thực thi công bình bác ái. Phá tan sâu đau để muôn nơi kết liên cùng nhau. Trần gian gian nan hay lòng người e sâu lại núi, đường đi thanh thang sẽ đưa ta vào muôn mang. Bạn ơi lo chi, Chúa luôn ở bên.
Đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Nelson Mandela là vị tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Cuộc đời của ông là một hành trình dài của đấu tranh cho hòa bình và chọn lựa tha thứ để đem lại bình an cho chính mình và dân tộc. Là thành viên của Đảng Đại hội Dân tộc Phi từ những năm 1940, Nelson Mandela đã lãnh đạo các cuộc biểu tình ôn hòa và kháng chiến vũ trang chống lại chế độ áp bức của nhóm da trắng thiểu số ở Nam Phi lúc bấy giờ. Hành động đó khiến ông phải ngồi tù gần 3 thập kỷ trong 3 nhà tù. Trong 18 năm đầu tiên tại nhà tù đảo Roppen, một nhà tù khét tiếng là tàn bạo ở ngoài khơi bờ biển Cape Town, Nelson bị giam trong một phòng giam nhỏ không có giường, không có nước sạch và phải lao động khổ sai. Ông chỉ nhận được rất ít khẩu phần ăn, ít đặc quyền hơn các tù nhân khác và thường xuyên phải chịu những hình phạt vô nhân đạo vì những lỗi nhỏ nhất. Được trả tự do vào năm 1990, Nelson vẫn tiếp tục tham gia hoạt động xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc. Và năm 1994, ông đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi. Ở vị trí người đứng đầu đất nước Nam Phi, thay vì mang lòng thù hận và trả thù những kẻ đã cầm tù mình, Mandela đã chọn con đường tha thứ. Trong diễn văn nhậm chức, ông đã tuyên bố rằng đây là thời điểm để những vết thương được chữa lành. Thật vậy, vị tổng thống da đen của Nam Phi đã không tìm cách trả thù những người đã từng áp bức ông và đồng bào của ông, nhưng chủ động khôi phục hòa bình và xây dựng một xã hội mà ở đó người dân của mọi chủng tộc có thể chung sống hòa bình. Năm 1995, ông sáng lập Ủy ban Sự thật và Hòa giải, nơi các nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc và những kẻ áp bức có thể đối thoại và tha thứ cho nhau. Lựa chọn tha thứ của Mandela đã giúp đất nước Nam Phi tránh khỏi các cuộc nội chiến và chứng minh rằng sự tha thứ là con đường kiến tạo sự bình an. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bánh ít đi, bánh quy lại, hay hòn đất ném đi, hòn chì ném lại, là cách hành xử thông thường giữa con người với nhau. Đây là một kiểu giao tiếp mang tính sòng phẳng. Khi người này nhận được điều gì từ một người nào đó, thì sẽ tìm cách trao gửi lại một điều tương tự. Đơn cử là khi ta nhận được một món quà từ người bạn, ta sẽ tìm dịp khác để cũng trao tặng lại cho người bạn ấy một món quà. Trong ý nghĩa đó, người ta sẽ trao gửi những yêu thương và bao điều tốt đẹp cho những ai đã yêu thương và làm điều tốt đẹp cho mình, nhưng cũng sẽ mang lòng thù hận và làm những điều không tốt cho những ai đã làm điều tồi tệ và gây đau khổ cho mình. Cách hành xử này đem đến hệ quả là khi yêu thương và làm điều tốt cho tha nhân, tâm hồn của chúng ta sẽ được thanh thản, tràn đầy niềm vui. Trái lại, sự thù hận và những hành vi không tốt sẽ khiến chúng ta sống trong sợ hãi và bất an. Quả thật, theo những kinh nghiệm đã qua trong cuộc đời, cảm giác sợ bị đối phương trả thù và nỗi ám ảnh muốn trả thù người đã gây đau khổ sẽ làm chúng ta mất đi sự bình an trong cuộc sống. Do vậy, không ít người đã chọn lựa đi ngược lại quy tắc giao tiếp sòng phẳng đó bằng thái độ tha thứ và hòa giải. Vị Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã làm điều đó, và ông đã thành công trong việc kiến tạo sự bình an cho chính mình và xây dựng hòa bình cho dân tộc. Và trong lịch sử của nhân loại, chúng ta cũng thấy có biết bao con người hữu danh lẫn vô danh đã nỗ lực và hy sinh cho sự bình an của bản thân, tha nhân và cộng đồng nhân loại. Trong cuộc sống hàng ngày, việc đối xử tốt và yêu thương những người có thiện cảm và làm điều tốt cho chúng ta thì dễ. Nhưng cư xử đẹp đối với những người đã đối xử không tốt với mình lại là điều rất khó khăn. Thế nhưng, chúng ta có thể chọn sống khoan dung, tha thứ và hòa giải với những người có hiềm khích với mình, khi hướng nhìn về Chúa Giêsu, mẫu gương tuyệt hảo cho chúng ta về đời sống luôn tha thứ cho những ai thù ghét, mỉa mai, sỉ nhục và thậm chí là giết chết mình. Chúng ta cầu xin Chúa biến đổi con tim hay soi đo, tính toán hơn thiệt của mình, trở thành một con tim biết khoan dung và dễ dàng tha thứ, để sự bình an đích thực có thể ngự trị trong tâm hồn chúng ta và mở ra con đường bình an cho những người đang sống xung quanh mình. Lạy Chúa, sự tha thứ là món quà quý nhất và đẹp nhất mà chúng con nhận được từ lòng thương xót của Chúa và sự tử tế của những người xung quanh. Xin dạy chúng con cũng biết quảng đại trao tặng món quà là sự tha thứ cho tha nhân, để cuộc sống chúng con tràn đầy bình an và những người đang sống bên chúng con cũng được chan hòa hạnh phúc. Amen.
Hãy tha thứ cho người cho ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha cửa Thiên Chúa luôn cứ tha muôn đời. Tha thứ để nên dòng Chúa Giêsu từng ngày. Tha thứ rồi yêu thương sẽ theo nhau về sau. Tha thứ để yêu thương với trái tim nồng ấm. Tha thứ là đang buông tha cho trái tim ta. Tha thứ để quên quá khứ với bao muộn phiền. Tha thứ để vơi đi những ưu tư ngày qua. Tha thứ để vơi nước mắt rớt trên bờ mi. Tha thứ hãy luôn tha thứ tựa như Giêsu. Xin hãy tha thứ cho người cho ta. Hãy tha thứ thêm một lần nữa. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha cửa Thiên Chúa đã cứ tha tội ta. Xin hãy tha thứ. Xin cứ tha người ơi. Tha cửa Thiên Chúa tha. Xin hãy tha thứ, xin cứ tha người ơi. Tha cửa Thiên Chúa luôn cứ tha muôn đời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.